Tôi bất chấp những nhà phê bình không cho tôi cái quyền dùng những tiếng như là ánh sáng của mặt trăng của cách gì sao, như chữ giọng của tiếng nói, như màu sắc phong cảnh. Tôi thấy vui mà tỏ được rằng tôi biết chơi những chữ mà tôi chỉ hiểu ý nghĩa nhờ loại suy và tưởng tượng. Cô tôi đã phải phấn đấu kịch liệt để tôi tìm hiểu được những vẻ đẹp mà khả năng hạn chế của tôi không cho tôi thấy. Và có lẽ như vậy là người muốn cho độc giả của tôi đứng ở bối cảnh tâm lý mà xét những bệnh mù và điếc mà có một quan niệm lành mạnh hơn về những bệnh đó. Tất nhiên, những đoạn tả cảnh của cô một nửa đúng với sự thật, một nửa là tưởng tượng. Rất nhiều khi cô tưởng tượng sai và bà Anh phải đọc lại bản thảo sửa chữa cho cô. Tưởng tượng thì thường là nên thơ, nhất là cô không phải trông thấy những cái xấu xa của xã hội. Nhưng ta phải nhận rằng, đọc những tác phẩm của cô, nếu không biết đời cô, thì không ai ngờ là của một người mù, điếc và câm viết ra. Ta có cảm tưởng rằng, cô cũng như chúng ta, và đó là chủ ý của Helen Keller, chứng thực cho nhân loại rằng, những người mù, câm có thể sống một cách bình thường như mọi người được. Đây, xin các bạn đọc đoạn dưới đây. Chúng tôi đi dọc bờ sông và khắp nơi ở trong đồng. Chúng tôi thấy từng đám bông violet hợp thành những hồ màu thanh thiên. Sau cùng chúng tôi tới một biệt thự treo leo trên ngọn một tuyệt ngạn. Xung quanh là những con hải âu vừa bay lượn vừa kêu, tiếng lanh lảnh khác hẳn tiếng loài hải âu ở Mỹ, thành thử cô tôi thích lắm. Màu thanh thiên đó, tiếng kêu lanh lảnh đó, cô không nhìn thấy được, không nghe thấy được. Nhưng bà An đã nhìn, đã nghe cho cô, rồi cô chép lại. Mà như vậy chỉ có lợi cho độc giả. Cảnh nhờ màu sắc và thanh âm đó mà đẹp lên biết bao. Cô không có ý gạt ai mà. Đọc đoạn ấy, ai bảo là của một người mù và điếc viết. Nhưng thú vị nhất là ở những đoạn cô tả khứu giác và xúc giác của mình. Nhờ mù và điếc mà hai giác quan đó tinh tế làm sao. Tôi muốn nói rằng cô có công làm giàu cho văn học. Xin bạn hãy nghe. Sáng sớm hôm sau, trong khi chúng tôi ngồi trên một bãi cỏ thì nhiều con bò cái quây quần xung quanh tôi. Tôi ngửi thấy hơi thở thơm tho của chúng và một con lại liếm cả mặt tôi nữa. Không có gì làm cho cô tôi và tôi sung sướng bằng được tiếp xúc với những đứa con của hóa công như vậy. Chúng tôi tắm gội trong một dòng suối mát ở gần đó và những làn sóng nhỏ và nhanh run rẩy như những rung động của cái đời sống bình dị hồi nguyên thủy mà tôi yêu quý. Sau khi ngụp lặn, chúng tôi phơi mình dưới nắng, hít đầy phổi mùi cỏ mới cắt và mùi tầm xuân. Cảnh mênh mông của đất trời, đất và nước thuộc về chúng tôi. Chúng ta lật một trang và đọc tiếp. Trước khi tôi ngủ, tôi rờ nhẹ mép lều vải để cảm thấy sự run rẩy yên lặng của cỏ và những cử động của loài sâu bò trong bóng tối mà bùi ngùi tiết lại những ngày lang thang. Lòng rộn lên một nỗi vui sướng. Chỗ khác, thỉnh thoảng tôi dậy từ hừng đông và lẻn ra ngoài vườn vào cái lúc mà sương động trên cỏ và hoa. Rất ít người cảm thấy vui khi ép nhẹ một bông hồng trong lòng bàn tay hoặc vuốt một giò huệ mảnh mai đông đưa trong gió sớm. Thỉnh thoảng ngắt cánh hoa, tôi gặp một con bọ trong đài hoa và thấy cánh nó rung động. Tôi đoán nỗi sợ của con vật nhỏ bị một sức bí mật giam cầm. Xúc giác của cô tế nhị đến nỗi đặt ngón tay lên cuốn họng của một ca sĩ có thể thưởng thức được một bản ca. Bắt tay một người mà biết tính tình người đó ra sao, đương sung sướng hay đau khổ. Có lần mới bắt tay xong, cô nhận ra một người đã gặp 10 năm trước. Bị tật nguyền như thế, sống trong cảnh tối tăm, im lặng mênh mông như vậy mà cô vẫn thường tỏ vẻ yêu đời. Tôi đi, lòng êm đềm, sung sướng trong cảnh êm tối ở xung quanh. Ở đời này, tôi thấy sung sướng quá. Ở đâu đâu, người ta cũng thấy những cái kỳ diệu, cả trong cảnh tối tăm và yên lặng. Và mặc dầu tôi mất nhiều giác quan, mà tôi cũng vẫn thấy vui. Nhưng tôi phải thú rằng, đôi khi tôi thấy cô độc, như có đám sương mù lạnh lẽo bao vây tôi. Tôi tự thấy phải đứng dừng lại ở bậc cửa cuộc đời mà cánh cửa không khi nào mở ra cho tôi cả. Phía bên kia cái gì cũng là sáng sủa nhịp nhàng, nhưng một bức vách không vượt nổi ngăn cản tôi. Tôi tự hỏi sao định mệnh lại khắt khe như vậy, vì trí não tôi còn phản kháng lại cái luật lệ không thể chống được đó. Nhưng miệng tôi không chịu thốt ra những tiếng chua chát hoặc vô ích. Nó làm cho tôi nghẹt thở như những giọt lệ mà người ta cố nuốt. Chung quanh tâm hồn tôi, sự tĩnh mịch thật mênh mông. Rồi thình lình, một tia hy vọng hiện ra như một nụ cười và có tiếng thì thầm ở tai tôi. Có cái vui trong sự quên mình đấy. Thế là tôi ráng coi cái ánh sáng phản chiếu trong mắt người khác là mặt trời của tôi. Coi bản nhạc nó ru họ là khúc quà tấu của tôi. Coi cái nụ cười nở trên môi họ là hạnh phúc của tôi. Nghĩa là cô tìm cái vui của mình trong cái vui của người. Có lần một người hỏi cô, tình yêu là gì? Cô đáp, ông hỏi cái gì lạ vậy? Giản dị quá mà. Tình yêu là cái tình cảm tự nhiên giữa một người với những người khác chứ còn gì nữa. Ngay từ hồi 14 tuổi, cô đã vạch con đường tu nhân. Suy nghĩ sáng sủa, không vội vàng, thành thực yêu mọi người. Trong mọi việc, hành động hợp với những mục đích cao cả nhất. Và không ngần ngại tin tưởng ở trời. Con đường đó, cô đã theo được đúng. Sau khi thành tài, cô nguyện đem hết sở học và tinh lực để phụng sự cho những người xấu số như cô. Đầu năm 1914, bà An và cô được thêm một người bạn gái, cô Polly Thompson, người Tô Cách Lan, ít học nhưng nhiều thiện chí, lòng rất tốt. Cô Polly qua Mỹ chơi vì gia tư khá giả, gặp hai người đàn bà cô độc và kỳ dị đó, rồi mà cảm động, tình nguyện ở lại giúp đỡ, không trở về xứ sở nữa. Từ đó đi đâu ba người cũng có nhau. Lời cổ nhân nói, đức bất cô, đức tất hữu lân, quả là đúng. Họ bắt đầu những cuộc diễn thuyết tại khắp miền Tây nước Mỹ để quyên tiền giúp các người mù và điếc. Diễn giả là cô Helen Keller. Nhưng lần nào ở bên cạnh cô cũng có hoặc là bà An hoặc là cô Polly để lặp lại cho thính giả nghe những câu, những tiếng mà cô Helen nói không được đúng giọng. Ai cũng lấy làm ngạc nhiên, sao một người mù, điếc mà lại thông thái, tập nói được như vậy? Mọi người chăm chú nghe cô. Có khi bà An nói thay. Đầu đề thường là chống chiến tranh, lúc đó đại chiến thứ nhất mới phát. Bên việc kẻ nghèo, tổ chức việc cứu tế xã hội. Năm 1918, cô lại Hollywood để cho một hãng quay phim về đời cô, hy vọng kiếm được một số tiền giúp bà An dưỡng già, vì lúc đó bà đã yếu, mắt mờ nhiều rồi. Nhưng cô hơi thất vọng vì hãng chỉ nghĩ đến phương diện thương mại, mà cô thì muốn phim phải làm nổi bật vai trò của bà An, nghĩa là phải diễn đủ các thời thơ ấu và thanh niên của cô. Từ hồi 19 tháng cho đến hồi cô đậu bằng cấp đại học. Tôi không hiểu phim đó có thành công hay không, nhưng gần đây một nhà soạn kịch Mỹ đã viết một vở vô tuyến truyền hình cảm động về Anne Sullivan, nhan đề là The Miracle Works. Vở đó thành công, người ta lại soạn thêm một vở nữa nhan đề là Awakening of Helen Keller, diễn lại thời gian từ khi bà Anne bắt đầu dạy lại cho Helen cho đến lúc đứng ở máy nước, cố nhận định được lần đầu tiên ý nghĩa của chữ nước. Ở Hollywood, bà Anne làm quen với nhiều tài tử danh tiếng như là Douglas Fairbanks, Mary Pickford. Nhưng người hiểu bà nhất và được bà yêu mến nhất đó là Shirley Chaplin. Vì cả hai đều gặp những hoàn cảnh như nhau. Đều nghèo, đều phải chiến đấu trong đời, đều thành công và đều thương những kẻ khốn khổ trong xã hội và làm cho người mù mất tinh thần tự tin, tự chủ, tự cường. Chỉ trông cậy vào của bố thí, không biết hy vọng ở tương lai. Có những em bé nhịn quà để đem tiền lại giúp viện, làm cho bà An cảm động. Nhưng cô vẫn tủi thân là phải gõ cửa của các phú gia để xin tiền, mặc dù là xin tiền cho người khác chứ không phải cho bản thân cô. Cô vẫn phẫn uất vì muốn nói gì thì nói, người ta vẫn coi người mù là những kẻ tật nguyền, và các xưởng, các hãng không chịu giao việc cho họ, mặc dù họ thông minh, khỏe mạnh, biết việc y như những người thường. Thái độ đó đã có từ mấy ngàn năm nay rồi, không thể nhất đáng diệt được. Ở Chicago, người ta không chịu mướn những nhạc sĩ mù có tài chỉ vì thính giả trông thấy thương hại họ mà không thưởng thức nhạc của họ được nữa. Cô lại phải dạy cho các người mù một thái độ tự tin, hiên ngang, khinh bỉ lòng thương của người khác. Cả một cuộc chiến đấu gay go với cả một xã hội. Vào khoảng năm 1930, sức khỏe của bà An rất suy. Cô phải đưa bà qua bên Anh nghỉ ngơi, vì ở trong nước thì không lúc nào hết việc. Cô Polly dắt hai người lại Tô Cách Lan, quê của cô. Ở đó họ dưỡng sức được ít tháng, rồi các viện đại học, các cơ quan giáo dục ở Anh lại mời họ diễn thuyết, tặng họ những bằng cấp tấn sĩ danh dự. Khi người ta đã nổi tiếng thì làm sao mà nghỉ ngơi được, thì giờ không còn là của mình nữa. Năm sau, họ về Nữ Ước để dự hội nghị vạn quốc đầu tiên các người mù. Thế là từ nay phải hoạt động ở khắp thế giới. Năm 1932 trở qua Anh, được Anh Hoàng tiếp đón, cô diễn thuyết ở khắp các tỉnh lớn để quyên tiền in sách chữ nổi cho người mù. Có ngày phải dự 4 năm cuộc tiếp rước. Bà Anh mệt quá không chịu nổi. Vậy mà trong thời gian đó, cô Helen vẫn ghi chép nhật ký, sau này gom lại thành tập Helen Keller's Journal. Năm 1935, cô được tiếp một người đồng chí, tức Takeo Iwahashi, người cầm đầu phong trào vận động cho người mù ở Nhật. Ông qua Mỹ để nghiên cứu những phương pháp dạy người mù. Chính ông cũng mù, học rộng mà có tâm hồn thi sĩ, nên hai người rất tương đắc nhau. Ông mời cô qua Nhật, nhưng bệnh tình của bà An không cho phép cô đi. Khi hay tin đó, bà rầy: cơ hội độc nhất đó sao mà bỏ lỡ? Rồi bắt cô hứa ngày nào bà khuất bóng rồi thì cô và Polly phải qua Nhật để đem ánh sáng cho người mù bên đó. Cô vâng lời. Năm sau, biết mình khó qua, bà kêu cô lại bảo: cô ráng sống để giúp em, dù là tuyệt vọng cũng vẫn ráng. Rồi bà khóc. Hôm sau đưa bà lại dưỡng đường. Trước khi đi bà bảo: cô đã phí thì giờ than thở về mục tật của cô, nghĩ lại mà buồn, tiếc. Nhưng thôi, việc đã qua, không nhắc tới nữa. Cô tin rằng trời không để cho những tư tưởng cao đẹp, nghiêm trang bị mai một đâu. Ít hôm sau, bà mất. Cô Helen thấy đất như sụp ở dưới chân. Luôn trong 50 năm, cô đã được bà dắt dẫn, nâng đỡ, dạy bảo. Cô đã coi bà như người mẹ, hơn nữa như bản thân của mình rồi. Lòng cô chết đi một nửa. Cô nghe lời bà qua bên Nhật với Polly, được Nhật Hoàng và dân chúng tiếp đón long trọng. Ở Nara, các vị sư cho phép cô leo thang lên tới chân tượng Phật khổng lồ, rờ bông sen và chân Phật. Không có người đàn bà nào khác được vinh dự đó. Cô đặt tay vào cái dây kéo chuông của chùa và cảm thấy lòng tín ngưỡng nồng nàn của tín đồ dâng lên Đức Phật. Năm 1945, sau chiến tranh, cô lại trở qua Nhật. Lần này sự tiếp đón còn cảm động hơn. Người ta trải một tấm nệm đỏ cho cô đi lại thăm ông bà Takeo. Vinh dự đó để riêng cho Nhật Hoàng. Cô quyên được 50 triệu yên để giúp người mù. Trong cuộc diễn thuyết đầu tiên ở Tokyo, hơn 1 triệu người tàn tật lại nghe cô và quyết định dâng lên Nhật Hoàng ý nguyện lập những đạo luật để giúp họ sống một đời đàng hoàng và hữu ích giữa xã hội. Tới Tokuhu, một trận bão và một quân lụt mới tàn phá toàn tỉnh, mà dân chúng cũng đi đón cô nườm nượp. Dân Fukui mới bị nạn động đất, nhà cửa tan nát do nạn đói rét, mà cũng đem tiền lại quyên cho cô. Hai châu thành Hiroshima và Nagasaki bị bom nguyên tử tàn phá cũng hăng hái hoạt động cho phong trào giúp đỡ người mù. Về nước, cô đi khắp nước Mỹ một lần nữa, rồi qua Anh, Pháp, Ý, Hy Lạp, châu Úc, trở về Nam Mỹ, qua Trung Đông, Ai Cập, châu Phi. Rời những kim tự tháp vĩ đại ở gần Cairo, cô rùng mình tưởng lại chính sách áp chế của các vua Ai Cập hồi xưa. Kết quả là năm 1945, ở Mỹ, một hãng nghe lời cô dùng 13 người mù và khắp trong nước, viện người mù cho tìm những trẻ em mù và điếc để đem về dạy dỗ. Ở châu Âu, trong đại chiến vừa rồi, các người điếc mù đã tỏ ra đủ khả năng giúp quốc gia như những người thường. Sau cùng, tại xứ Ả Rập cũng nổi lên phong trào như ở Mỹ và được các nước Âu Mỹ giúp đỡ. Trong mấy năm đó, phút vui nhất của cô là ngày lại thăm viện người mù và điếc của Mễ Tây Cơ. Cô rờ lên bức tường ở phòng khách, thấy tên Anne Sullivan, người đã giải phóng cho cô mà là ân nhân của những người mù và điếc khắp thế giới. Trong các tác phẩm của cô thường tuyên bố rằng không có bà Anne thì cô không thành người, và tất cả những công việc cô làm được là đều nhờ bà hết. Vậy, muốn cho đúng, nhan đề bài này phải đổi lại là Anne Sullivan và Helen Keller, những người đã tạo ra ánh sáng và thanh âm cho những kẻ mù và điếc.
Alexander Fleming,
thiên tài hay chỉ là vận may?
Dịp may chỉ tới với những kẻ nào đã dự bị sẵn sàng.
Pasteur.
Ông Fernand Lot trong cuốn Le Feu du Hasard du Génie kể chuyện rằng năm 1945, trước khi qua Thụy Điển để lãnh giải thưởng Nobel về y học, Alexander Fleming ghé Paris vì được Hàn Lâm Viện Y khoa Pháp mời diễn thuyết về sự phát sinh ra thuốc penicillin. Lúc đó dân chúng Pháp chỉ nghe danh Fleming chứ chưa biết mặt ông. Khi ông ở máy bay xuống, có tới khoảng 50 nhà báo ôm máy ảnh chạy lại. Bản tính khiêm tốn, không muốn ai để ý tới mình, ông tiến sau những hành khách. Thình lình một phóng viên lại gần, hỏi ông một câu mà ông chỉ hiểu được mỗi một tiếng, tức là tên ông. Ông gật đầu. Thế là các nhà báo xúm lại chụp một người có một bộ râu rất đẹp. Ra vẻ một nhà bác học lắm. Khi các nhà đại diện của chính phủ Pháp lại chào ông, họ mới biết là lầm. Thì ra họ hỏi ông câu này. Ông già có râu kia có phải là Fleming không? Mà ông lại tưởng rằng họ hỏi là phải ông là Fleming không? Ở Hàn Lâm Viện Y khoa, ông tuyên bố, người ta cứ gắn cho tôi cái công phát minh ra chất penicillin. Không có ai phát minh ra được chất penicillin vì tạo hóa đã sinh ra nó từ thuở nào tới giờ, nhờ một loại mốc. Tôi chỉ có công làm cho mọi người chú ý tới chất đó và đặt cho nó một cái tên, thế thôi. Mà cái công đó ông cho là nhờ may chứ chẳng phải ông tài giỏi gì. Trong suốt bài diễn văn, thường thường ông dùng những tiếng như là by good fortune, có nghĩa là nhờ may mắn, hoặc là by a mere chance, chỉ do một sự may mắn. I had a luck too. Tôi được cái may là, vân vân. Chưa bao giờ một nhà phát minh lại khiêm tốn quy công hết cả cho cái vận may như vậy, làm cho thính giả phải cảm động. Và một giáo sư Henry Mundell phải rưng rưng nước mắt. By good fortune, lời đó có phần đúng. Tôi nhớ 10 năm trước, nhiều bài báo viết về sự phát minh chất penicillin đều bảo là do ngẫu nhiên, do gặp may mà Alexander Fleming đã tìm ra được chất đó. Có tác giả còn bảo do cái tật làm việc luộm thuộm của ông, do ông sơ ý để hở một cái ống thí nghiệm mà chất xu xoa lên mốc, và may sao cái mốc đó chứa chất penicillin. Nhưng gần đây đọc cuốn La Vie de Sir Alexander Fleming của Mora, nhất là cuốn Le Jeu du Hasard et du Génie, tôi mới thấy rằng những dịp may này ngày nào cũng xảy ra cho mọi người, cho cả bạn lẫn tôi nữa. Song biết được cái giá trị của dịp may, biết nắm lấy nó, lợi dụng nó để giúp ích cho nhân loại thì không phải là ai cũng làm được. Phải hiểu biết nhiều, phải sáng suốt, trông thấy cái mà không ai trông thấy, nảy ra những ý mà không ai nghĩ tới, lại phải kiên nhẫn thí nghiệm thử đi thử lại, có khi hàng năm, hàng chục năm, đôi khi còn phải gặp một số người tin mình, tận tâm giúp mình. Tóm lại là có đủ 4 điều kiện: gặp may, có tài, kiên nhẫn và gặp thời cơ thuận tiện thì mới làm nên việc lớn được. Alexander Fleming, gốc ở xứ Tô Cách Lan, một xứ rất nghèo, đất xấu, thiếu đường giao thông, kỹ nghệ kém mở mang. Vì nghèo nên dân siêng năng can đảm, làm việc rất hăng hái, tính tình rất nghiêm khắc và hà tiện. Ở các thế kỷ trước, thanh niên của họ ra tỉnh học thường vác trên vai một bao bột mì, y như các cụ ta hồi xưa, có vợ hoặc em gánh gạo theo vậy. Họ cắm đầu học, không tiêu pha gì cả, và người anh thường đem tính hà tiện của họ ra để mà chế giễu. Bị chế giễu, họ có mặc cảm, nửa tự ti, nửa tự tôn, sinh ra lầm lì ít nói, mà lại càng chăm học hơn để những kẻ mỉa mai họ, thành thử họ học rất giỏi. Song thân Fleming đều là chủ đất, cha là Hugh Fleming, mẹ là Grace Morton. Ruộng đất thì không nhiều mà nhà thì lại đông con, 8 người, nên chỉ đủ ăn. Ông là Áp Úc, sanh ngày mùng 6 tháng 8 năm 1881. Hồi nhỏ ông sống ở một trại ruộng, được tự do chạy nhảy ở ngoài đồng và trên đồi. Đời sống giữa thiên nhiên đó tập cho ông tinh thần nhận xét. Mùa hè, anh em ông đi bắt cá, bắt chim, bắt thỏ. Họ nhận thấy rằng những ngày nóng, thỏ ở dưới hang chui lên, tìm bóng sậy để nép. Mà hễ người ta không ngó thẳng vào mắt nó thì không khi nào nó chạy. Mấy anh em ông biết vậy, nghĩ ra được một cách bắt thỏ rất tài tình, là cứ tự nhiên đi lại gần con thỏ, đừng có ngó nó, rồi thình lình té xoài trên đất, đè lên nó. Người lớn thì té chậm, không dùng cách đó được, nhưng mà trẻ con lanh lẹ có thể thành công.
Mùa đông có cái thú khác là đi bới cừu. Những đêm tuyết đổ xuống thình lình, cừu ngủ ở đồng bị tuyết phủ lấp kín cả mình. Anh em ông sáng dậy đi tìm chúng, cứ thấy chỗ nào mặt tuyết có màu hơi vàng vàng, biết là do hơi thở của cừu. Moi tuyết lên, quả nhiên thấy con vật. Ông rất thích những công việc lặt vặt ở nhà quê đó, và sau này khi phải giam mình trong phòng thí nghiệm suốt tuần, ông thường tiếc bảo: dân quê làm việc khó nhọc thật, nhưng được sống cái đời của con người, không phải làm hoài một công việc ngày này qua ngày khác. 5 tuổi ông đi học, trường cách nhà 2 cây số, phải đi bộ, có khi đi chân không nữa. Mùa đông lạnh quá, mẫu thân lùi cho ông 2 củ khoai tây để ông cầm trong tay khi đi đường cho ấm người lên. Tới trường lột vỏ khoai ra ăn rồi vô lớp. Hồi 8 hay 10 tuổi ông lên trường tỉnh, cách xa tới 7 cây số. Ngày ngày sáng đi tối về mà cũng vẫn đi bộ. Chính vì vậy mà ông được cường tráng. 14 tuổi ông lên Luân Đôn học, ở với một người anh ruột làm y sĩ và 2 người anh khác. Một người chị theo để nấu ăn. Ông học rất giỏi, mới đầu người ta cho ông vào một lớp hợp với tuổi, nhưng chỉ trong 1-2 ngày ông giáo cho lên lớp trên. Lên rồi vẫn còn dư sức, lại được nhảy một lớp nữa. Như vậy 4 lần trong nửa tháng đầu. 2 năm sau ông thôi học làm cho một hãng tàu biển vì nhà không đủ tiền nuôi. Ông không ưa gì nghề thư ký đó nhưng cũng an phận. Năm 1900, thuộc địa Transvaal ở Nam Phi nổi dậy chống Anh. Ông xin đầu quân, nhưng số người tình nguyện đông quá, ông không được tuyển xuống tàu, phải ở lại. Ai cũng tưởng đời ông không còn hy vọng cao xa gì nữa, là một chân cạo giấy tạm đủ ăn cho tới mãn đời. Nhưng thình lình vận may tới, hướng ông về con đường khác. Năm ông 20 tuổi, một ông chú hay bác độc thân để lại một gia tài cho anh em Fleming. Ông được hưởng 250 anh kim, tính ra bằng lương 2 năm rưỡi ở hãng tàu. Người anh làm y sĩ khuyên ông học y khoa. Ông nghe lời chứ không có ý định gì trước cả. Giá có người anh làm ở sở canh nông khuyên ông học nghề canh nông thì chắc là ông cũng nghe theo nữa. Hồi đó ở bên Anh, môn y học chưa được tổ chức tại Luân Đôn. Có 12 dưỡng đường tự ý muốn đào tạo y sĩ ra sao cũng được, không theo một chương trình nhất định. Fleming học một lớp dự bị trong ít tháng rồi thi vào, đổ đầu. Được bằng cấp dự bị đó rồi, ông lựa trường y khoa để xin ghi tên. Cách lựa chọn của ông khá đặc biệt. Ông kể: ở Luân Đôn có 12 trường y khoa mà nhà tôi cách 3 trường xích soát như nhau. Tôi không biết rõ trường nào cả, nhưng mà tôi ở trong đội thủy cầu, tức là Water Polo, London Scottish, trường đấu với đội sinh viên trường St. Mary. Vì vậy tôi xin vô trường St. Mary. Ông học ở trường đó 1 năm rồi thi vô đại học đậu. Suốt mấy năm ở đại học, kỳ thi nào, bất kỳ là thi học bổng hay là thi lên lớp, ông đều đứng đầu sổ. Chắc độc giả muốn biết cái bí quyết đậu đầu đó. Đây, theo các bạn học của ông thì nói như vậy: ông không làm một việc gì thừa, học bài, lựa cái quan trọng, cái cần thiết, mà bỏ những chi tiết lặt vặt. Nhưng cái gì ông đã cho là cần thiết thì ông đào rất sâu, hiểu rất kỹ. Sức phán đoán của ông rất vững. Tài nhận xét của ông rất cao. Ký tính của ông hơn hẳn mọi người. Có người lại bảo ông có thêm cái tài này nữa, là trong khi nghe giáo sư giảng thì ông ghi chép rất cẩn thận, tìm được những chỗ mà giáo sư nhấn mạnh, lại dò xét tâm lý giáo sư. Nhờ vậy tới kỳ thi ông đoán được giáo sư sẽ hỏi về chỗ nào, mà đoán gần như là luôn luôn trúng. Tóm lại ông nhận xét giáo sư cũng như hồi nhỏ nhận xét loài thỏ loài cừu vậy. Xin độc giả chú ý, ông học hết chương trình rồi mới chú ý đặc biệt tới những điểm quan trọng mà giáo sư có thể hỏi, chứ không phải là chỉ học riêng ít chương để cầu may. Ông học một cách thông minh chứ không học tủ. Ở trường St. Mary, một người bạn khuyên ông học khoa giải phẫu. Ông đóng tiền ghi tên, nhưng trong khi học thì ông không ưa môn đó. Sở dĩ ông tiếp tục học rồi thi là bởi vì tiếc tiền học. Cái bản tính tô cách lan của ông không cho ông phí 5 anh kim. Số tiền ghi tên mà chẳng được việc gì, nên ông xin thi, không ngờ lại đậu. Tốt nghiệp rồi ông muốn làm ngay ở dưỡng đường St. Mary. Nhưng chân y sĩ giải phẫu đã về một người khác. Một y sĩ trẻ tuổi Freeman thấy ông bắn giỏi, cố tìm cho ông một chân khác trong dưỡng đường để đội St. Mary giữ được chức quán quân về môn bắn. Bèn khuyên ông xin vô làm phòng thí nghiệm. Ông còn do dự thì Freeman dỗ dành: nhận một chân ở phòng thí nghiệm đi, như vậy để tìm một cơ hội nhảy qua nghề giải phẫu. Công việc trong phòng thí nghiệm vui lắm, mà anh em trong phòng thì có tinh thần rất là thân mật. Fleming bằng lòng. Vậy ông học y khoa nhờ được hưởng một gia tài và nhờ có một người anh làm y sĩ. Ông vô học trường St. Mary vì chơi môn thủy cầu, rồi vô làm phòng thí nghiệm để nghiên cứu về vi sinh vật nhờ có tài bắn giỏi. Đều là những chuyện bất ngờ cả. Giám đốc phòng thí nghiệm là bác sĩ Wright. Con người đó cũng kỳ dị, chỉ thích thơ. Học thuộc rất nhiều văn thơ của Shakespeare, Milton, Dante, Wordsworth, Kipling. Có lần ngồi buồn tính nhẩm thì thuộc tới 250.000 câu thơ. Muốn lựa nghề viết văn, hỏi ý kiến của một giáo sư văn chương, thì ông này khuyên nên học y khoa, vì y học cho ta những hiểu biết căn bản rất quý báu để vào đời và để viết văn, nếu ta có khiếu viết văn. Lời khuyên đó hữu lý. Ta chẳng thấy Somerset Maugham, Cronin, George Duhamel thành công rực rỡ trên văn đàn là một phần nhờ tập được tài nhận xét sự vật và tâm lý con người, trong khi theo học y khoa đó sao? Nhưng khác hẳn ba nhà đó, Wright theo đuổi công việc nghiên cứu khoa học mà chỉ coi văn thơ là một trò tiêu khiển. Ông học rất rộng, có tài kể chuyện. Bình thường thì hiền lành, nhưng mà lúc nổi giận lên thì có thể tàn nhẫn. Ông là một y sĩ nổi tiếng ở London, đông thân chủ, kiếm được rất nhiều tiền, nhưng không phải để làm giàu mà để dùng vào việc nghiên cứu y học. Quỹ của phòng thí nghiệm thiếu hụt thì ông lấy tiền túi ra bù vào. Vì vậy các người cộng sự đều kính mến ông. Và ông điều khiển phòng thí nghiệm như là điều khiển gia đình thứ nhì của mình vậy. Hồi đó ông đưa nghiên cứu cách miễn dịch immunization để chống chế bệnh trường nhiệt typhoid. Trạng thái miễn dịch đã được Jenner và Pasteur tìm ra một sinh vật tiếp xúc với không khí trong một thời gian thì yếu sức đi. Nếu tiêm những vi trùng sinh vật ấy vô máu của một sinh vật, người ta sẽ thấy trong máu hiện ra những chất mới, y học gọi là kháng thể. Những chất này giúp cho cơ thể chống nổi với vi sinh vật mạnh. Jenner đã dùng phép miễn dịch để chủng đậu mà đề phòng được bệnh đậu mùa. Sự thực thì từ trên 1.000 năm trước, người Trung Hoa và người Ba Tư đã biết cách trồng đậu, nhưng họ không hiểu nguyên nhân vì sao họ không có kính hiển vi, không nhìn được vi sinh vật. Pasteur đã dùng phép miễn dịch để trị bệnh tháng thư, Traben, của loài cừu. Bây giờ Wright áp dụng vào việc trị bệnh trường nhiệt có kết quả. Ông tin rằng tất cả bệnh do vi sinh vật gây ra đều có thể trị bằng cách đó. Ông tuyên bố, sau này nghề y sĩ chỉ còn là nghề chích thuốc miễn dịch. Nếu họ không phát minh tìm kiếm cái gì, thì họ sẽ chỉ còn giữ cái địa vị của một nữ kháng họ thôi. Lời ông có phần quá đáng và làm cho nhiều bạn đồng nghiệp bất bình, vì không phải bệnh nào cũng chữa bằng miễn dịch được. Nhưng ta phải nhận rằng nhãn quan của ông đáng thán phục. Ngày nay y khoa bắt đầu chú trọng tới thuyết của ông, tìm cách giúp cơ thể tự chống với bệnh hơn là tìm những thuốc để diệt vi sinh vật. Người ta lại còn phục tinh thần hy sinh của ông cho khoa học nữa. Trong 45 năm, gần nửa thế kỷ, điều khiển phòng thí nghiệm ở dưỡng đường St. Mary, ông suốt ngày cặm cụi bỏ bê cả gia đình, đến nỗi con cái ông phải phàn nàn. Nếu ngày Chủ nhật ba có thì giờ về thăm xem gia đình mình ra sao thì vui biết mấy. Được tập sự dưới quyền một nhà bác học như vậy, Fleming quả đã may hơn nhiều người. Đó là vận may thứ nhì trong đời ông. Hai thầy trò khác tính nhau, thầy thì vui vẻ nói rất nhiều, mà hễ nói nhiều quá thì thế nào cũng có điều sai. Còn trò thì nói ít lầm lì, làm thinh cả những khi bạn bè rầy mắng. Nhưng cả hai đều hiểu giá trị của nhau. Fleming trọng sức hiểu rộng, tinh thần hy sinh và quang minh, liêm khiết của thầy. Còn Wright thì mến tinh thần tìm tòi, nhận xét, phục ấp phán đoán và bao quát của trò. Cho nên đôi khi Wright hùng hồn quá đưa ra một ý kiến sai, bị Fleming bình tĩnh chặn lại. Không được đâu, thưa cụ. Ông cũng không hề giận mà lý luận lại từ đầu, và lần lần coi Fleming như là một đệ tử ruột của mình. Khi đại chiến thứ nhất phát, Wright được phái qua Pháp để lập một trung tâm nghiên cứu ở Boulogne-sur-Mer. Ông dắt theo Fleming và ba người nữa. Công việc của họ là tiêm thuốc miễn dịch để phòng bệnh truyền nhiệt cho quân đội và tìm những thuốc sát trùng trị những bệnh truyền nhiễm, nhất là chứng hoại thư. Những vết thương ở trong sâu nó loét ra, lan ra, hôi thối ghê gớm mà nhiều khi chỉ có cách giải phẫu mới trị nổi. Fleming nhận thấy rằng quân dân có sức chống cự với vi sinh vật mạnh hơn người thường, mà vi sinh vật thì lại yếu hơn trong thời bình vì chúng không có thì giờ truyền từ con bệnh này sang con bệnh khác như trong thời bình. Vì vậy mà những vết thương do mảnh đạn gây ra lại rất khó chữa. Ông suy nghĩ và đoán rằng tại những mảnh đạn đó vi trùng sinh sản rất mau, mà những chất trong máu chống cự chúng lại không tới đó được để diệt chúng. Tìm ra được điều đó rồi thì ông khuyên các nhà giải phẫu phải nạo cho sạch những chỗ da thịt thối xung quanh vết thương. Nhưng giải phẫu chỉ là phương pháp dạng bất đắc dĩ. Phải tìm cho được một chất sát trùng mạnh, và những chất sát trùng thời đó thì không công hiệu mấy đối với chứng hoại thư. Ông ngày đêm thí nghiệm để kiếm một chất hóa học nào đó có thể chích vào mạch máu, không làm hại cơ thể mà giết được vi trùng hoại thư. Cũng như chất sanvasan diệt vi trùng bệnh giang mai. Ông tìm chưa ra thì đại tướng Fox đánh những đòn kịch liệt vào quân Đức. Và chiến tranh kết liễu. Đầu năm 1919, Fleming được giải ngũ và London sống với vợ cô Sarah Marion McAndroy, cưới năm 1915. Cô làm kháng hộ, có một dưỡng đường riêng, đông thân chủ, kiếm được nhiều tiền, giúp chồng khỏi phải lo vấn đề sinh kế mà có thể để hết tâm lực vào công việc nghiên cứu, vì cô tin rằng chồng sẽ thành công. Có lần cô nói với người thân là: "Anh Alex có tài mà không ai biết, anh sẽ là một doanh nhân." Vì tìm không ra một chất hóa học như ý muốn, nghĩa là có thể tiêm vào máu